Anh chào quý vị. Tối nay là tối đêm ăn tất niên, thành ra thầy cơ để chào cho quý vị những người sắp sửa soạn đi đi party. Bây giờ rồi. Cặp kia nói tôi giáng sinh tới nghe giảng thì ông chồng nó bây giờ mình phải lật mình tới chú mình coi thử ai tối nay ai mà tới. Có hai loại người tới thôi, một là thất tình, hai là rất là sùng đạo. Tối nay như thường lệ mình nghe ngài Thiêm Hóa giảng kinh. Chúng ta bắt đầu giảng về cái lục độ, là cái sáu pháp môn tu của bên Bồ Tát Đạo. Càng ngày 20 năm rồi, 20 năm rồi, thì tu 20 năm rồi. Mỗi lần mình nghe tới cái pháp lục ba la mật thì thấy tuyệt vời. Tại sao nữa? Nó rất là giản dị, rất là thâm sâu. Tối hôm qua mình nói vừa xong cái phần tinh tấn ba la mật. Cái ba la mật thứ tư là tinh tấn. Thành ra những người mà không có theo dõi thì thầy nhắc lại cho biết lục ba la mật là gì. Thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ nhì là giới, thứ ba là nhẫn, thứ tư là tinh tấn. Có nhân nhớ chưa? Mà bây giờ ai cũng hiểu, tại nhờ tối hôm qua nghe cái giảng kinh rồi, ai cũng hiểu rất rõ ràng tinh tấn là cái gì. Thành ra bắt đầu tối hôm nay những người mà chân tu đó của cái thiền thất này thầy mới yêu cầu những cái người mà tự coi mình là chân tu của cái thiền thất này đó ngủ ở tại Phật điện, ở thiền đường, đừng có về phòng nữa, đừng có trở về lại thiền đường để mà nghỉ, phòng ngủ để mà nghỉ, đừng có làm bất chước như thầy hoặc mấy ông thầy khác. Quý vị không hiểu cái áp lực của ông thầy khi mà quý vị ngồi trong thiền đường phải nhìn ngồi cho nó thẳng, cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Nhiều khi mỏi mệt dễ sợ lắm, mình phải chạy về phòng mình nhắm mắt mình ngáp một biết 5 phút rồi đại mình đứng vậy. Người nó khỏe nó sướng dễ sợ. Nhiều khi nó thèm dễ sợ. Mình muốn mình đặt cái lưng xuống ngủ được 5 phút thôi. Những cái người mà phải ngủ ngồi á, trong đại chúng á, mình cái người thầy á không thể được chú trước, không thể chú sau, không thể xuyên qua thì vẹo lại, thầy ngồi ngủ nó khó chịu dễ sợ lắm, phải không Quang Ngân? Yeah. 2:15 là bà thức dậy cái lắm, quay mặt lại bà coi ông thầy làm gì. Thầy mới được từ tối hôm nay thầy cũng vậy luôn nữa. Danh dự danh dự hướng đạo, thầy hứa sẽ không trở về phòng thầy để mình ngủ gà ngủ gật vài phút, để về xài phòng tắm, chải tóc. Có mấy kỹ thuật mà mình có thể vừa tắm mà vừa ngủ, đứng mà ngủ được nữa. Nó sướng dễ sợ. Đền thầy thách quý vị, những người nghĩ mình là chân tu là hàng quan ngân, mình không có về phòng mình ngủ. Thành tối hôm nay thầy muốn xin phép quý vị, mình hỏi thử có ai có can đảm làm cái chuyện đó không. Cái chỗ duy nhất mình nghĩ là cho cái hòa này, nghĩa là sao? Bên Nguyên Thủy gọi pháp này là pháp gì? Nguyên Thủy không có cái pháp này. Thành ra cái này là bên Nguyên Thủy ta gọi là cái chánh niệm. Cái chánh niệm ta chỉ là tưởng tượng thôi, cái này mình làm luôn. Cái việc ở cái Phật điện này, cái thiền đường này, chỉ tâm mình khi nào cũng nghĩ chuyện thiền hết. Mình không gọi cái này là chánh niệm, mình gọi nó là tinh tấn. Vàng Phật Thành cũng có luôn nữa. Thầy nói vàng Phật Thành không có đâu, có mình thầy mới có thôi. Thành những cái người mà chân tu đó, người ta kiếm một cái chỗ Như cái bà Quan Ngân á, bà chưa biết mà bà tới bà dành một cái chỗ ngay lập tức rồi. Xung quanh toàn là chông gai bằng gỗ hết. À, ai mà tới xâm lăng quý vị cô gần bắn họ, cắn họ. Cái mỗi tuần mình gắt hào, mình làm khó hơn tí vậy. Còn ngày nó còn khó thêm tí. À, ok. Đừng có lo nghĩ. Cái thiền thất thôi, đừng có sợ mệt. Cứ thiền tới khi mình ngất luôn, khi mình ngủ gặp luôn. Giữ cánh chánh niệm những cái đồ như vậy. Nhưng điều ông thầy già rồi thì có những cái miễn, có những cái miễn của ông thầy già. Mấy ông thầy già có quyền được miễn. Thầy nói ông thầy già phải chơi pháp, ông thầy già nghỉ 2 tiếng đồng hồ một ngày. Bây giờ mọi người tới rồi thì mình bắt đầu giảng kinh được. Có một cái việc để ý tới cái chuyện này. Mình sẽ có một cái thùng, gọi là thùng góp ý kiến. Quý vị có thể lên đây để thả trong cái thùng suggestion box đó, những cái ý kiến, góp ý kiến để giúp đỡ cái thiền thất này nó có ý nghĩa hơn cho quý vị. Nó vui hơn cho quý vị, nó có lợi ích hơn cho quý vị. Thành quý vị đừng có lên, nói là thầy ơi thầy, biểu cái người láng giềng của con đó đi tắm giùm đi. Thành quý vị lúc tu mà tu người chân tu như vậy, mình chỉ tu thôi, mình không cần biết người ta làm gì xung quanh, mình kệ người ta. Người ta khóc, ta cười, ta vui, ta nhảy, ta tưng tưng, mình cũng tỉnh bơ, mình nói vậy. Ok. Yeah, cái người chân tu nó như vậy đó. Thành quý vị cứ tự nhiên mà tới, cứ góp ý kiến. Bắt đầu nghe kinh.
Four禅八定，在这个楞严经上又讲那个有九次地定，等到经文里边都会讲的，讲到正门的时候，这些个道理。 会说的，现在呢，不说那么长。这是啊，这个禅定，四禅八定，有四种的禅，初禅天、二禅天、三禅天、四禅天。你到这个初禅的时候境界，你这个脉搏啊就停止了。
đơn giản về cái định là cái ngủ ba la mật. Thì ngài Tiếng Hoa ngài nói định đó, có nhiều cái loại định, có thiền, có định, có tứ thiền, có tứ định, có cửu khi thứ tự định. Ok, mà kinh Lăng Nghiêm sẽ giảng rõ ràng hơn ở phía sau. Đây ngài chỉ giảng sơ sơ qua loa thôi, là mấy về cái thiền định cho quý vị biết. Là cái đầu tiên hết á là sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, xong rồi tứ định, ngũ định, lục định, thất định, bát định, xong rồi tới cửu định. Thì cái sơ thiền là cái trình độ đầu tiên mà ngoài là có một tí định lực. Thì lúc quý vị nhập sơ thiền thì cái mạch quý vị nó ngừng lại. Tới nhị thiền thì cái định lực nó mạnh hơn sơ thiền, mới thiệt sự lúc đó thiền tâm mới gọi là có định lực. Còn sơ thiền thì thiền tâm không gọi là có định lực. Thì cái nhị thiền á thì cái tim quý vị nó ngừng đập, tức là quý vị không còn hô hấp nữa, mà lúc đó có một cái hô hấp vi tế hơn nó xảy ra, chứ không phải quý vị chết đâu. Thành ra cái định ba la mật là một cái phương pháp tu luyện để khiến quý vị nhập định. Thành tất cả bốn cái tứ ba la mật trước đây đó mà quý vị tu đó, thành cái tứ ba la mật mà quý vị tu lúc trước đó là để cố ý để giúp quý vị nhập định. Thân bởi vậy cái Bồ Tát đạo tu nó rất rõ ràng. Chúng ta sửa soạn chuẩn bị tu hành tu luyện để mà nhập định. Thì bây giờ cái thời mạt pháp này không ai dạy như vậy nữa. Mình tu bất cứ quý vị làm gì, hoặc là vì quý vị ngồi tụng kinh, hoặc quý vị đang làm lễ, hoặc quý vị đang nấu trong nhà bếp, tất cả những cái hành động, những cái việc làm quý vị đó trong nhà bếp hoặc trong tất cả mọi nơi đó, đều quý vị đều có thể nhập định mà làm. Quý vị đáng lý phải nhập định. Nó có đủ loại định nữa đó. Lái xe mà nhập định luôn nữa. Thầy nghĩ quý vị không nên làm những chuyện đó. Thầy đề nghị quý vị không nên làm những cái chuyện đó. Đủ thứ định hết. Giảng pháp mà nhập định. Trước khi giảng pháp nhập định. Giảng xong rồi mình đi nghỉ. Đi ngơi. Đủ loại định hết. Okay. Bắt đầu có 9, sau nó sẽ tăng trưởng nhiều lắm. Thành cái lạ, cái Phật giáo lạ lắm. Quý vị tu hành, tu học Phật giáo, nghiên cứu Phật giáo để nhập định. Tất cả việc làm đều để mà nhập định hết. Từ bây cái Thiền Tông là một trong những cái tông phái mà rường cột của cái Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo. Tại vì đó là cái tông mà nó huấn luyện quý vị để nhập định. Quý vị niệm Phật cũng phải nhập định. Quý vị niệm tụng chú cũng phải để nhập định luôn nữa. Quý vị ngủ cũng ngủ nhập định luôn nữa. Ok. Có người hỏi làm sao mà cách nào mà nhập định. Bây giờ thầy nói đừng có lo là cách nào mà nhập định. Mình chỉ làm thôi, tự động nó nhập định thôi. Có nhiều người khác, hàng như những cái vị thể thao gia, những vị mà lực sĩ, những cái người nhà hàng như mấy ông đó, họ tự động họ nhập định một cách tự nhiên. Thành ra những cái người mà họ nhập định được như vậy đó, họ cái sự thành công họ lớn hơn những cái người mà không nhập định được. Thành những cái người đó cái trình độ định được họ càng cao, và cái khả năng nhập định của họ càng ngày càng tiến bộ, thì cái vai vế họ, cái sự thành công họ nó càng lớn hơn nữa. Ngay những cái vị những cái người nghệ sĩ, hoặc có những cái người ta chuyên môn biên sách, biên vở, sáng tác sách vở, hoặc là có những người ta họa sĩ, họ vào những cái thế định như vậy, họ làm có thể làm những chuyện mà thường ngày họ không có làm được, họ không có thấy được, không có nhìn được, không có nghe được. Vì vậy những cái sáng tác của họ là ngoài cái thế giới này. Mỗi cái 8 cái định đầu tiên đó nó thuộc về tầng trời trong thế gian chúng ta. Khi người ta nhập những cái định như vậy đó, thì cái giác quan của họ nó thuộc về trong cái thế giới kia. Thành khi mà họ dùng những giác quan họ mà họ diễn tả, diễn đạt cái tư tưởng của họ, thì cái đó nó từ cái thế giới khác nó tới đây. Sáng tác họ rất là tuyệt vời vì vậy đó. Chứ không phải thuộc cái thế giới này, không phải tầm thường như mình. Họ cực khổ thì họ dễ vào hơn. Họ đói, họ nghèo. Ông thầy tu cũng làm như vậy luôn nữa. Hồi xưa đệ tử Đức Phật là đi tu ngồi dưới cây á. Nhiều khi khát, đói khát mà không có đồ ăn, không có đồ uống. Thì như tôi hiểu về cái định nhiều hơn quý vị, người thường một tí. Là quý vị hiểu, khi chúng ta bỏ thời giờ mà nghiên cứu cái kinh Lăng Nghiêm này nữa. Cho quý vị những cái chi tiết rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Mấy cô này hỏi, thầy hỏi cô hồi nãy với thầy hỏi là cô có sẵn sàng ngủ ở Phật điện, ở thiền đường và không trở về phòng ngủ nữa không? Phần còn 3 tuần còn lại. Thì cô giơ tay, cô giơ hai tay lên, thầy nói giơ hai tay như là đầu hàng chứ không phải là tình nguyện. Tại sao kinh nó quan trọng như vậy? Cái này nó cho quý vị biết những cái đường mà đi trật lọt vào cái cảnh giới ma. Phải nhận những cái cảnh giới đó không thôi quý vị. Quý vị cũng thấy cũng nhận được quý vị sẽ phiền phức lắm. Miền Nam mình không dám tu thiền tại vì sợ tu thiền bị tổ qua nhập ma rồi nó phiền lắm. À, tại họ nhận ra không biết tổ qua nhập ma là cái gì. Bởi mình nghiên cứu cái kinh này để nhận ra cảnh giới ma là sao. Nhìn cứ nó là ma đó. Nhắm mắt lại mình nhận ra để mình biết khi nào mình bị lâm cảnh giới ma, khi nào mình né tụi nó được, làm sao mà né tụi nó được. Cái kinh này nó giảng cho quý vị biết rõ ràng những cái định là cái gì. Lúc quý vị tôi thầy tu một mình đó, thầy tự hỏi mình, ủa rõ ràng mới nhập định, cái định gì vậy hả? Ai trả lời mình bây giờ? Nghiên cứu cái kinh này sẽ biết là cái định nào. Cuối cùng lát phần sau kinh quý vị sẽ có cái phần kinh sẽ nói, hiện ngài tiếng ngó nói là kinh sẽ nói là cái này là chứng nhận cái thiền định của quý vị. Cái kinh này nó mô tả rất rõ ràng, thì nếu như mình nhận được những cái chi tiết, biết những chi tiết này, quý vị hiểu được cái định mình đang nhập là cái nào. Người khác làm sao? Thế nó đâu phải chuyện của thầy đâu. Thầy nói không phải ai cũng hiểu được đâu. Để những người mà hiểu được thâm nhập kinh này thì đó là một cái hình 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 dáng khác để chứng minh rằng quý vị nhập cái loại định đó rồi. Chẳng như quý vị nhập định một cái, hỏi cái định này là thuộc cái loại 1 hay là 9 hoặc là hơn. Kinh này cho quý vị thấy được cái đó, hiểu được cái đó. Bởi vậy thầy mới nói, thầy tuyên bố rằng cái kinh ngày Tiên Hóa này giảng này là kinh thánh của cái thiền tông của xứ Mỹ này. Những người muốn tu xứ Mỹ này, muốn tu về thiền tông đó, phải nghiên cứu cuốn sách này. Cuốn sách này là một cái tuyệt tác, một cái vị thánh nhân mà quý vị không thể nào không nghiên cứu được. Thành những cái đệ tử của thầy, những người xuất gia, đệ tử người xuất gia, những người đệ tử xuất gia của thầy đều phải đọc cuốn kinh này hết. Cái việc không cần phải hiểu thì phải đọc, thì từ từ sẽ hiểu.
Bí khổng yếu mê yếu hú xí chì. À mà, sư bí sư sử lên hả? Bú sư sử. 这是啊一种景观。等到三禅呢，你那个识也断了，那个念头念啊也断了。到这个初禅，这初生喜乐地，得到一种啊欢喜的景观。脉停止了，但是啊自己觉得非常之欢喜，这叫啊初生喜乐地。又有定生喜乐地，在初禅呢定力还不坚固，等到二禅就定生喜乐地。定这个定啊就比初禅坚固了啊，所以啊他气也停了，呼吸气都断了，外面的呼吸气断了，那里边的呼吸气呀、啊，它活起来啊，升起来。俺们人呢都是外边呼吸气，不能啊，那里不能呼吸。你要里边的呼吸气会呼吸了，那个人呢就不会死的啊，就你愿意活多少年都可以的啊。可是啊，你活时间久，那变成一个守尸鬼。也没有用的啊，守尸鬼，你就看着这个臭皮囊，那是没有用的。这是
啊，nhắc lại quý vị, cái sơ thiền á, là khi quý vị nhập sơ thiền là cái mạch quý vị nó ngừng lại. để ngón tay đè vào cái chỗ này nè, là quý vị không còn cái mạch nữa, không thể thuốc mà đè tay vào đây thôi. Nhị thiền là quý vị để ngón tay nơi lỗ mũi này nè, nó không còn hơi thở ra hơi nữa nha. Là như ông chồng mình nó ngủ đó, thò cái thập ra để nó mũi mà không còn thở là người ta đang vừa ngủ vừa nhập nhị thiền. Tam thiền là sao? Tức tam thiền á, tới lúc tam thiền cái vị giống như trong lúc mình sơ thiền với nhị thiền đó, cái mạch nó ngừng lại nè, mình không thở nè. Cái ở tam thiền nó có chuyện khác nó xảy ra nữa, những cái tư tưởng nó thô đó nó ngừng lại. Mày thắc mắc gì không? Chuyện khác nữa, khi mà quý vị nhập tam thiền đó, còn chuyện khác nó rất quan trọng nè. Quý vị cái thiền là quý vị nó cao dễ sợ, quý vị sướng, rất rất là sướng. Quý vị nhập tam thiền một cái, quý vị sung sướng, rất rất là sung sướng. Vì sau quý vị xuất thiền đó, quý vị cũng rất là sướng. Rồi tự nhiên đó, quý vị mê cái thiền lạc đó, quý vị phải thiền. Sướng quá đi, không có gì sướng bằng ấy. Những khoái lạc trong cái thế gian này nó không bằng cái khoái lạc này. Thành quý vị muốn nhập nó lại. Có một cái bà đó, bà tới không có thống đều như bà tới, bà thường bà tới tới nhiều lần. Bà nhập được tam thiền, thành ra bà ghiền cái thiền. Bà nói là tôi phải cần thiền. Thiền nó sướng lắm. Okay. Rồi cái đó là cái chấp trước mà rất là nguy hiểm. Những cái người, đại đa số những cái người mà nhập được tam thiền đó, họ mê cái thiền lạc này. Thì mỗi lần họ thiền đó, họ muốn thấy được cái sướng đó. Họ thiền vì họ muốn được cái sướng đó. Và họ kẹt cứng rồi đó. Kẹt cứng đời đời kiếp kiếp. Càng tu càng nhiều kiếp càng kẹt chừng này. Họ nghĩ là họ rất là đặc biệt, họ giỏi hơn quý vị nhiều. Tại sao họ có sung sướng của họ mà không có ai hiểu được cái sướng của họ hết, có mình họ thấy được thôi. Họ nghĩ họ rất là đặc biệt. Càng cứng mức độ. Có ai mỗi lần mà ngồi thiền mà sung sướng mà nhắm mắt lại ngồi thiền cho sung sướng không? Giơ tay ta coi. Tối nay có người mà không dám giơ tay. Hằng hà sa trổ, thầy cô được kẹt ở tam thiền này. Cứng ngắc. Ngay những cái người ngoại đạo đó cũng kẹt ở tam thiền này. Cứng ngắc. Tại nó sướng quá đi, không có sướng nào như vậy.
Dễ sợ không?
Nhớ, tôi giỏi hơn thầy mà. Tham cái sướng, cái vô minh nó mà không thấy, cứ nghĩ mình đặc biệt. Cái người thầy giỏi như nó, cái đó là cái ngu, đâu có gì đâu hay đâu. Tu tiếp còn sướng hơn nhiều nữa. Chặt cứng.
Cái người mà chân tu thấy cái đó phải sợ. Tại sao vậy?
Cái kẹt đó nó hại tai hại dễ sợ lắm. Không ai thoát mày, không ai tìm cứu mày đâu. Cứng nhắc. Ngồi thiền cứng nhắc như cái khúc gỗ vậy. Tạm thiền. Tụi nó ngồi cứng ngắc. mấy cái người mà tam thiền đó, kẹt cứng đời đời kiếp kiếp, không đi đâu được hết. Dễ sợ lắm. Phải không? Vào chùa cái thấy ông thầy nó thấy cũng được. Hả? Cái thái độ phải không con? Phải không con? Ông thầy này cũng được. Sư cô này cũng được. Đúng không con? ta thấy tụi bay quá nhiều. Mình nhìn nó, ồ đồ ngu. Ông thầy cũng được. Cái thái độ ai mà dạy con. Không biết tại sao, sao con thoát rồi thầy cũng hiểu được cái thôi chứ còn. Khó lắm. Khó dễ sợ. Thầy còn nhớ, nhớ một cái. Nhớ một cái. Đây một cái ông tu đạo giáo. Cách đây lâu rồi, cách đây cả 15-20 năm trước. 15 năm trước. Sẽ có một cái đồng hồ Timex. Ông đã có một cái tiệm thuốc bắc ở ngay đường Bô Sa đó. Vừa bán thuốc bắc mà vừa làm thêm tiền bằng cách là thay cái pin đồng hồ. Rồi có một ông già đó, ông gà thầy nói là tính bán cho thầy mua mấy cái tượng mà tượng Phật nhỏ nhỏ mà đem từ Trung Quốc qua. Cái ông này khoảng chừng 50 mấy tuổi. Ông nói tôi tới hòa thượng kia nổi tiếng lắm mà họ trong cái dòng khất sĩ. Thầy mới nói là bác mà tới đó làm cái gì, khổ quá, bác già 79 tuổi rồi, lo đi niệm Phật, lo vãng sanh rồi chứ tới đó làm cái gì. Thầy nói thầy giới thiệu tới cái chùa Kim Luân ở gần đây nè. Ông nghe mình là đệ tử ngài Tiếng Hóa, bờ lập tức lộ diện đó. À, chị đi về thầy một cái, thầy giật chắc. Rồi ông ba mà dữ vậy, bỏ một nồi công mà dữ vậy sao? Cái thế họ đi hay lắm. Ông vợ thì âm, ông chồng vợ thì nhu, ông chồng thì cương, hai thế võ tu luyện khác nhau. Thầy nhận được hai cặp này là được tam thiền. Lý do thầy tới đó là tại vì họ chiếm đất luôn. Họ nói một cái vùng Bô Sa phố đó là của họ, không ai được vào hết. Họ chiếm đất bằng cách đó. Thầy cũng vui chơi vào chơi nữa rồi. Xúc tấn. Thầy nhìn nó sợ, thầy chạy. Đúng chiều ngay lập tức. 6 tháng sau thầy trở lại. Thầy coi thử tò mò thử họ tới đâu đấy. 6 tháng sau thầy tò mò đi ngang nè. Thì cái lực ở cái vùng đó nó biến mất. Thầy đi vào cái tiệm nó coi lại. Ông vào được tứ thiền. Cái tụi tam thiền nó ngạo mạn lắm. Nó tưởng nó giỏi. Tụi nó bệnh hoạn nhiều lắm. Nó tưởng nó giỏi. Phải không con? Mình phải cần nghiên cứu những cái kinh này để nhận ra được những cái nguy hiểm, những cái chỗ kẹt của mình khi mình tu. Có những chỗ, những cái hố mình đụng, mình sơ ý, mình lọt hố một cái mình thoát không được. Quý vị phải đọc cái kinh này cho kỹ. Không thôi là chết. Tu hành vui lắm. Đó, mấy tụi ba si lố cố mới nghĩ mình giỏi thôi, chứ còn tu hành mình nghĩ cái nào mình cũng thua người ta hết.
Sáng chán nè, cho lý xỉ miệng lợi đi. Chữ xỉ nhé, lý khai lạc. À, y bán xíu xinh lợi nhân xóa xa, hai bí, à, chữ xỉ hoan xỉ, với hẳn hoan xỉ. Chữ sáng chán nè, cho lý喜妙乐地，这个乐这种快乐是非常的妙的啊！离喜，离喜妙乐地，离开那个欢喜了，得到那个妙乐这种的境界。第四禅呢叫舍。
Thì gặp rất nhiều người có căn cơ dễ sợ, gặp rất nhiều người Việt Nam, người Tàu. Họ kẹt ở trong cái tam thiền, kẹt nặng không thể tưởng được. Đại đa số của họ là toàn là thượng tọa với hòa thượng không, dễ sợ như vậy. Rồi những cái người cư sĩ cũng kẹt ở tam thiền đã bao nhiêu kiếp rồi. Một khi quý vị đạt tới tam thiền rồi, kiếp sau quý vị tới tam thiền, từ mình tu tới tam thiền rất là dễ. Thì kiếp sau tới tam thiền rất là dễ. Tiếp sang tới tam thiền rất là dễ, không có cái này gì khó khăn gì hết đó.
Tăng cái đời đời kiếp kiếp á, cái ngào mà nó càng ngày nó càng lớn. Khổ dễ sao lắm. Nó càng cứng à. Cái vị tu mà cái vị mà ngào ngàng như vậy không ai thăm giúp cái vị đâu. Tại sao cái vị tạo tội nghiệp không? Thành một những bài học đầu tiên khi mà thầy học cái kinh này á, thầy nghe tới cái tam thiền đó thầy sợ. Trước khi thầy tu thầy nói, thầy phát cái nguyện, tôi sẽ không ở tam thiền này. Mục tiêu đầu tiên hết á, tôi vào đó tôi phải đi ngay lập tức, tôi không muốn ở lại. Thầy ở trong này 2 ngày rưỡi thôi. Nhờ cuốn sách này thầy mới thoát được. Chạy, phải bỏ chạy, không được ở lại. Không biết là chết, không biết là cái cứng đó luôn. Thầy cho quý vị cho một cái ví dụ, quý vị một cái ví dụ khác, cho quý vị thấy tại sao cái những người này không được giúp nữa. Ok, họ tạo nghiệp, chuyên môn đi tạo nghiệp. Thầy dẫn học trò thầy tới San Jose ăn cái tiệm ăn chay. 10 giờ sáng thì tiệm cơm chay đó không có ai ăn hết á. Ở đó có một ông thượng tọa ngồi với 4 người tại gia và ngồi ngay giữa bàn, ngay giữa quán chơi á. Thầy đi vào với cái cô ngồi sau kia kìa, 7-8 năm trước. Rồi ba người tại gia khác, cư sĩ khác. À, thành ngồi gần cái bàn ổng á. Thành giống như cái bình cái lão mà thừa thuốc bắc vậy đó. Đây là cái đất của tôi. Hả? Tôi làm vua ở đây. thành địa thầy, và thử là ông thầy có sợ mình không? Gông mà, gông mà. À, nói chuyện thoải mái lắm, nói chuyện vui vẻ lắm. Ba cái người cư sĩ đi theo với thầy ấy, trình độ rất là thấp. Hồi đó cái cô này ở Ngũ Đình rồi. Thành thầy bảo vệ ba cái người kia, ông ăn hiếp cũng được. Okay. Ngồi bên kia ông gồng lên, ông tấn công bên mình ngồi mình ăn tỉnh bơ, cười nói giỡn tỉnh bơ. À, thì cái cô kia thầy không có bảo vệ. À, ông tức ông quay ông đánh cô kia. Ông vợ vợ gọn đánh cô kia. Tạo nghiệp như vậy đó. Người thầy tu đi hành hung một cái người cư sĩ, đánh người ta để người ta khí nó thốc ngược lên, muốn bùng nôn nữa. Mà tại vì nó cô này cô mạnh thì để cho nó đánh cho nó biết, để cho nó biết cái mùi là cái mùi mình đi đâu bị người ta hành hung ấy, mà nó không hiểu thôi. Người tu hành đi đâu bị người ta hành hung hết. Thành ra thầy để tại vì buồn nôn tí đâu có sao đâu, đánh cho nó quen, đánh thì da nó cứng vậy nó mà sợ. Mới có tam thiền mới làm thượng tọa đi hành hung người ta kỳ cục, thấy mới dạy. Nên cái tam thiền nó khó, nó phiền dễ sợ lắm. Ở kẹt đó chừng nào cái việc càng tạo nghiệp thì nó càng thoát ra không được. Giúp nó lên tứ thiện, bây giờ nó dùng sức tứ thiện đi hành hung người khác. Chỉ được giúp khi nào có đạo đức mới được giúp. Tầm bậy tầm bạ mà lâm lơ mới giúp, kệ cho nó tạo nghiệp. Hiểu không? Tu phải có đạo đức, nhưng mà tu là đi làm chuyện tầm bậy. À, tam thiện. À,
Niệm chính chính đi. 把这个念头啊，时啊，这种种都离开了，都放下了，这叫舍念清净地。那时啊，坠入这个四禅天这种的定啊，这才是啊，在修道里边呢，好像走了一步似的。你不要以为证了四禅就不得了了，这还是初步的，迈向佛的果位上啊，走的第一步啊，这个还不是阿罗汉，不是正的阿罗汉果。这个时候呢，你可以呀、天上人间的事情你都可以知道了，但是知道还不要着住到这个警戒上。这是啊，四禅。那么八定说起太长了，今天不讲。
Cái tứ thiền á, là cái tâm quý vị nó còn nhẹ hơn nữa, nó còn mấy cái tư tưởng vi tế nó ngừng lại luôn. Ví dụ một cái tư tưởng thô là gì, thì mới bỏ một nửa tiếng đồng hồ giảng cái gì, giảng đuôi giảng tới cái nguy hiểm của tam thiền, thì tư tưởng thô của tam thiền là cái gì, một ví dụ là cái gì? Tôi giỏi lắm, tôi đặc biệt lắm. Rồi quý vị tiếp tục tu, quý vị sẽ tới được tứ định. Thầy thấy cái tứ thiền nó vui hơn cái tam thiền nhiều. Thế thì quý vị nó bớt cái ngào màn đi. Những cái bài mà tới nói tôi thích ngồi thiền, tại thiền nó sướng, dễ sợ. Nó nói cái thô của tam thiền. Để cái khổ của tứ thiền nó có cái kẹt mới. Khi nào quý vị tới đó quý vị sẽ thấy. Càng ngày nó càng khó thoát, càng ngày càng tu phải khiêm tốn, càng ngày càng khó gỡ, chứ không phải dễ gỡ đâu. Bởi vậy khi mà quý vị tu dưới cái sự hướng dẫn của cái vị thiền tri thức á, thì cái người thầy á, người thiền tri thức á, dạng như cái vị mấy cái ngài thiền sư như vậy á, lúc mình hướng dẫn hướng dẫn cái vị tu đó, thì âm thầm mà giúp quý vị sửa soạn đường để mà không bị kẹt vào những cái chỗ đó. Quý vị tiếp tục đi mà không biết là mình có thấy khó khăn gì hết. Bởi như mình đi thôi mình hiểu tại sao nữa. Tại né mấy cái chỗ kẹt đó nó dễ hơn là vào cái chỗ kẹt mà gỡ nó. Những người bị kẹt gỡ nó phiền hơn là né cái chỗ kẹt. Phải không quá nghe? Ai kiến đang mắc gì không? Tu thú lắm. Thằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm của ngài Thiện Hóa soạn nó hay dễ sợ đó. Không được đọc tiếng Việt. Không được nghe tiếng Việt luôn nữa. Chỉ nghe tiếng Anh hoặc là tiếng Tàu thôi. Không được nghe tiếng Việt. Họ dịch vài chỗ nó trật, nó trồng ở chủng tủ trật với con chết ngắt rồi đó, mà không biết. Nghe rồi xong rồi trồng ở chủng tử từ từ ngày đó sẽ hiểu. Mình cái chủng tử nó tốt, nó quan trọng hơn là trồng chủng tử tầm bậy. Cái tụi nhóm Việt Nam bên phía kia đó, nó có cái ngạo mạn ở trong. Thằng cái chủng tử khi nó dịch á, nó có cái ngạo mạn trong nó. Nó không biết nó dịch tầm bậy, tại nó cho quý vị những chủng tử tầm bậy không à. Chỉ có đọc tiếng Anh, chẳng tha đọc tiếng Anh. Ngày hôm qua tiếng Anh, bây giờ ngày hôm qua mình sửa tiếng Anh nó có trật vài chữ đó, tại mấy cái đó nó còn nhẹ. Còn cái mà họ cái pháp thân Thủ Lăng Nghiêm nó vi tế dễ sợ lắm. Dịch tầm bậy là chết, nói người đọc là chết ngắt hết. Đừng có ham đọc sách con ơi, con đọc sách nhiều quá là con chết. Đọc sách tốt thì đọc, sách tầm bậy đừng có đọc. Cái người dịch nó quan trọng lắm. Việt Nam không hiểu cái chuyện đó. Việt Nam ông thầy mấy cô chuyên môn đi học ra tiến sĩ rồi, hoặc là họ tới tu với ngài Đà La Lạt Ma 20 năm xong bắt đầu dịch kinh. Trình độ có bao nhiêu mà dịch kinh làm cái gì? Dịch tầm bậy không. Cái bằng tiến sĩ đâu có hiểu gì đâu. Tu 2 chừng 5 đâu có hiểu gì đâu. Dịch làm cái gì? Cái bên tiếng Anh đó, lúc mà bên bà Mười Thành tiếng Anh, họ dịch ra tiếng Anh đó, họ có ngài Tiên Hóa chứng nhận đàng hoàng. Có những đệ tử giác ngộ của ngài Tiên Hóa chứng nhận đàng hoàng. Tại vì lời dịch nó tốt, nó chính xác. Việt Nam hả? Không ai chứng nhận hết. Vì để ý chứ mà. Cái bên phía hệ thống bà Mười Thành đó, không có ai chứng nhận ở Việt Nam nghe chưa? Đọc kỹ lại cho coi. Không ai hết. Ông thầy cái tư cách gì mà chứng nhận? Sách tiếng Anh là chứng nhận à? Là những vị mà đệ tử mà trong cái ban chứng nhận nó toàn thứ giỏi không à? Đọc tiếng Việt có ai chứng nhận cho thầy coi? Tên mấy người chứng ngoại chứng nhận cho thầy coi. Thành lúc mà đọc sách phải cẩn thận.
sắc thân là cái thể. Chào như con nhìn các con này, cái này là cái vàng này, chứ không phải là vàng với đất. Con nói cái này trong này là vàng thiệt của nó này, chứ không phải là vàng giả. Con nung nó thành vàng, con không cần phải sợ. Mặc dù nó trật vài chỗ như đều con tu nó, con sẽ ra thành vàng, hiểu không? Cái chỗ trật vài chỗ nó không quan trọng, nó còn nhẹ. Cái thể nó là thể vàng. Tại cái pháp tu này là pháp tu đúng, họ dịch ra đúng rồi. Thành cái thể, cái pháp tu đúng thì mới có được cái thể nó là đúng. Còn khi mà dịch trật, cái thể nó trật, không thể nào mà chứng được. Dịch làm gì? Dịch bài đặt dịch làm gì? Dịch mới khai thị được. Dịch kinh thì không nên dịch. Kinh Kim Cang, kinh Lục Tổ dịch làm gì? Hiểu đâu mà hiểu đâu mà dịch. Dịch cho bicycle thì được. Dịch người chân tu thì không được. Đọc mới ra người bị tàu hoa nhập ma hết. Tu tàu hoa nhập ma hết. Mấy cái đồ này mà đọc mấy bài dịch bậy là tu tổ hoa nhập ma nha, chứ không chơi đâu mà. Thành thầy cũng cho đọc vì vậy đó. Đọc chơi chơi như khai thị đọc gì đâu sao đâu. Không có hài gì hết. Có gì thắc mắc nữa không? Thầy không biết tên mấy người đó, thầy nói tên được. Thì đọc đi, tốt đọc đi. Thầy không chơi cái đồ đó. Thầy không làm những chuyện, thầy không tin những cái chuyện đó. Chuyện đó tâm hóa, bài đặt thầy không thích cái chuyện đó. Khi mà họ dịch kinh đó, các ngài đời xưa đó, người ta dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa đó. Cái điều kiện rất là dễ. Có một điều kiện thôi. Quý vị phải ít nhất tam quả là hán trở lên mới có quyền dịch. Dưới đó không được dịch. Rồi những cái vị mà tam quả là hán á, mà dịch á, họ biết họ bị kẹt. Lúc đó họ biết họ bị kẹt. Thì họ làm cái gì? Họ biết họ bị kẹt, họ hiểu không được, họ hiểu không nổi cái pháp đó. Nó ngoài cái khả năng của họ. Thì họ làm cái gì? Họ ngừng lại, họ kiếm một ông thầy mà họ biết là hiểu được. Họ tới thỉnh giáo, ông thầy dạy họ, họ về họ mới dịch tiếp. Dễ sợ như vậy đó. Thành đời xưa cái tiếng Hoa đó, cái bản tiếng Hoa nó chính xác lắm. Hồi đó cái khả năng con ngán bị dịch đó, tại vì trình độ cái đỉnh còn cao đó. Đó. Quý vị chưa tới tam quả la-hán, biết mình chưa tới tam quả la-hán đi dịch làm cái gì? Mà cực chẳng đã dịch thì phải nói, tôi không đủ tư cách mà dịch cái này. Cực chẳng đã tôi phải dịch, tại vì không ai dịch thôi. Cực chẳng đã thôi. Xin quý vị lưu ý. Cái mấy cái kinh của bên Phật Thành là một cái kho tàng quý không thể tưởng được. Tiếng Anh là một cái kho tàng. Con chỉ có học tiếng Anh đi. giống hồi trước mà con biết bên người bên ý đời lời đó, mà con muốn thích mấy cái opera đó, tại nó hát nó khóc giống như nó khóc vậy đó, mà con muốn hiểu muốn thưởng thức cái đó. Những người mà người xứ này á, người ta phải đi học tiếng Ý, ta phải đi học tiếng Đức để mà nghe cái bản văn mà nguyên của nó đó, để mà thấy được cái sự hay của tế nhị, của cái sáng cái tạc cái sáng tác đó. Thì mình cũng vậy, mình muốn tu, mình thực sự muốn tu cái pháp đàng hoàng thì phải chịu khó đi học. Nó xứng đáng. Cái đại thừa mà trình độ cao nhất á, của Phật giáo mình có bây giờ đó, nói tiếng Hoa chứ không phải tiếng Anh chưa có. Thành phải học tiếng Hoa, thành cái trường học trò mình, học trò chùa mình phải đi học tiếng Hoa hết. Cái thời thầy dạy không kịp, còn trẻ còn sức học phải đi học tiếng Hoa mới tu cao được. Còn cái vị tới trình độ cao mà đọc cái bản Anh, tiếng Anh Thù Lăng Nghiêm, cái vị chết ngất. Xong hết rồi, tối nay không được về phòng ngủ. Những người chân tu mình nghỉ một tí. Thì tối nay chúng ta sẽ thường thiền tới gần nửa đêm, như tối nay giao thừa, thành khoảng chừng 11 giờ rưỡi mình ngừng lại, mình có cái chuyện để mình nói một tí. Được không Quảng Ngân? Tối nay có về nhà hay là ngủ lại đấy? Ngủ đây hả? Bắt đầu. Còn có 3 tuần nữa thôi. Một cái thiền thất á, mình thử làm một cái mà trước mình làm không được. Cho tới khi mình làm được luôn. Chờ không bao lâu rồi mình phải ngồi 7 tuần á, em ơi. Đóng cửa, tu 7 tuần.